Nam mô A Di Đà Phật. Vấn đề thứ 17, trang 19. Những gì có thể làm được khi hộ niệm? Đáp án Y. Hướng dẫn người bệnh thực hiện chính xác pháp môn niệm Phật ngay trong giây phút sắp mãn báo thân để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không như vậy? Thực sự là đúng như vậy. Người hộ niệm không phải là niệm Phật dùng cho người bệnh, không phải là cứu độ người bệnh, mà người hộ niệm giúp cho người bệnh làm được đầy đủ tín hạnh nguyện cho đúng cái pháp môn niệm Phật trước khi mà chuẩn bị liền cái báo thân này. Thường thường hàng ngày chúng ta niệm Phật ở đây giỏi lắm, nhưng mà khi bệnh xuống, hình như là 99% những người như chúng ta làm không được cái pháp môn niệm Phật. Niệm Phật không vô, đầu óc không còn tỉnh táo, thân thể không còn khỏe mạnh, tâm ý thì mê mệt. Tất cả những cái cảnh khổ nó đổ ập đến, làm cho người bệnh trong những cảnh ngộ sắp sửa xả bỏ báo thân hoàn toàn không chủ động được cái gì cả. Xin thưa thẳng với chư vị là hàng phàm phu chúng ta là vậy đấy. Nếu không có người hộ niệm hướng dẫn cụ thể thì mấy ai mà làm được, dễ gì mà làm được. Câu ép: giúp người khi lâm chung giữ được chánh niệm, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đúng không chư vị? Câu này là bổ nghĩa cho câu trên. Làm được đúng pháp môn niệm Phật là như thế nào? Làm sao trong lúc lâm chung giữ chánh niệm? Nhắc lại chữ chánh niệm cho chư vị nhớ. Chánh niệm của người niệm Phật chính là tín nguyện đầy đủ và tranh thủ niệm cầu A Di Đà Phật. Mỗi một pháp môn có một cái chánh niệm riêng, xin chư vị phải nhớ cho kỹ. Cho nên khi chúng ta nói chánh niệm là chánh niệm với pháp môn nào? Pháp môn niệm Phật, chánh niệm có nghĩa là niệm cầu A Di Đà Phật với lòng chí thành chí kính, có nghĩa là tín nguyện hành đầy đủ, niệm lực mạnh mẽ. Thì người hộ niệm giúp cho người lâm chung giữ được chánh niệm. Thường thường họ đau đớn, niệm Phật không được. Thường thường họ hoán kinh, niệm Phật không được. Thường thường họ âu sầu, niệm Phật không được. Thường thường có người sợ chết, niệm Phật không được. Có người sợ bệnh, niệm Phật không được. Người hộ niệm còn nhắc nhớ, ủy lạo, giúp đỡ. Cho nên xin thưa với chư vị, có nhiều người nói là hòa thượng tịnh không cấm không cho khai thị. Người ta đã hiểu lầm quá sức. Trong khi tất cả chư tổ đều nói, lúc mà lâm chung rất cần người thiện hữu tri thức, hiểu đạo đến nhắc nhở. Nhắc nhở chính là khai thị, chỉ điểm đường về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ điểm đường về Tây Phương Cực Lạc chính là khai thị. Ngài Ấn Quang nói người thiện tri thức dùng những lời khéo léo an ủi giúp đỡ cho người đó quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khéo léo giúp đỡ chỉ điểm chính là khai thị, chứ không phải khai thị là nói pháp. Cho nên nếu mà nói là đi hộ niệm không được nói pháp với người bệnh thì đúng, chư vị cấm, chư tổ cấm. Nhưng mà khéo léo hướng dẫn chính là những lời khai thị cụ thể đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị đừng có hiểu lầm. Nếu không nhắc nhở, họ rối như tơ vò, họ nằm trong những cái giới khổ đau không bao giờ có thể gỡ được. Có rất nhiều người hiểu lầm, quá hiểu lầm. Thành ra hộ niệm mãi mà không có người vãng sanh. Đến nỗi có nhiều người sợ không dám thăm thân. Tại vì xâm thân sợ nó cứng làm cho mình thất vọng. Xin thưa với chư vị, hòa thượng tịnh không nói không được thăm thân trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Nên đến 12 tiếng đồng hồ thăm thân mới an toàn. Cứ nghe trước bỏ sau, nghe trước bỏ sau nó không thăm thân. Rốt cuộc cứ ngồi đó niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật sau cùng nguyện đem công đức này hồi hướng cho rồi đi mất. Không biết là người đó đang gặp cái nạn gì. Cho nên thường thường người hộ niệm không nghiên cứu kỹ mà đưa đến nhiều chỗ sơ suất, cho nên hộ niệm mà không giúp được người vãng sanh. Câu D, khéo léo hướng dẫn dùng tâm lý khuyến tấn giúp người bệnh an tâm niệm Phật vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Đây chính là lời khai thị của Ấn Tổ. Ấn Tổ Ngài nói là người hộ niệm đến bên cạnh người bệnh, khéo léo hướng dẫn, dùng lời tâm lý khuyến tấn giúp cho người bệnh quên đi cơn bệnh, không sợ chết, quyết lòng buông xả niệm Phật vãng sanh. Đây chính là những lời khai thị. Và cái nội dung này là chính là lời nhắc nhở của Ấn Tổ. Và xin thưa với chư vị, từ đời nhà Đường, Ngài Thiện Đạo cũng dùng những lời giống như thế này. Là những người biết đạo, hiểu đạo, đến nhắc nhở, giúp đỡ, dùng lời khéo léo, khuyên tấn người bệnh. Và bà con thân nhân, bạn đồng tu đừng nên than vãn, đừng nên buồn phiền. Nắm vững vấn đề này, đừng nên sơ suất. Người bệnh trong bao nhiêu năm niệm Phật, đến giờ phút đó quên hết, cơn đau ập tới, thôi tiêu luôn ý niệm vãng sanh. Rồi tất cả những cái gì khác nó dồn tới. Xin thưa với quý vị, công phu không đủ, lúc đó nghiệp chứng ứng lên trong vô thức, mình không chủ động được. Mong chư vị phải nhớ là khéo léo hướng dẫn. Khéo léo này không có nghĩa là nhẹ nhàng, mong chư vị hiểu chỗ đó. Tâm lý khuyên tấn không có nghĩa là nói những lời như ru ngủ, không phải. Có những người, người ta thích nói chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ, thì mình dùng tâm lý nói những lời nhẹ nhàng, vui vẻ, cười tươi với họ. Có những lúc khai thị hướng dẫn chỉ điểm cần phải nói mạnh, nói thật mạnh để đánh thức cái tâm thức họ dậy, vực tâm họ dậy. Tùy mỗi lúc, tùy cơ, chứ không phải là cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng. Cho nên có nhiều người cứ nghe một chiều mà ru ru khai thị trước cái bệnh, không thể nào có thể đánh thức được họ dậy. Nhất là những người đang mê, mê, tỉnh, nửa mê, mà nói nhẹ nhàng quá, thôi chịu thua. Giống như tiếng gió vi vu, thôi chịu thua, không làm tỉnh ngộ họ được. Cho nên có nhiều lúc khai thị nói mạnh lắm, có nhiều lúc còn phải uyển chuyển nói nhẹ nhàng, tùy. Những người mà mắt yếu rồi, mà tai còn lính láng nữa, tai còn điếc nữa mà nói nhẹ nhẹ thôi, chịu thua. Còn những người tỉnh táo, tai khỏe, người đã niệm Phật rồi, không cần gì nói mạnh, nói nhẹ nhàng là đủ cho họ tỉnh ngộ. Câu hát, khai thị hướng dẫn người bệnh buông xả vạn duyên, nhiếp tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Đúng không như vậy? Rất nhiều người cứ lấy cái câu tụng này, cứ nói, bác ơi, bác buông xả vạn duyên nhé. Xin thưa với chư vị, nhiều lúc mà nói vạn duyên, cái người đó không biết cái duyên nào để buông. Cho nên thành ra đi hộ niệm rồi mới thấy, buông xả vạn duyên có nghĩa là cái duyên nào mà đang kẹt với người bệnh, mình làm sao môi ra cho được, nói họ buông ngay cái chuyện của họ. Chứ vạn duyên biết cái duyên nào để mà buông. Cho nên thành ra những cái câu này đơn giản vô cùng. Nhưng mà có nhiều người làm giống như là một cái máy, cứ buông xả vạn duyên, thành tâm niệm Phật, Phật đưa về Tây Phương, nói những câu chung chung như thế này, không bao giờ có thể gỡ được một người. Chỉ khi nào những người đó thực sự công phu tu hành tốt, tri huệ khai mở, mình nói một câu bác niệm Phật nhé, buông xả vạn duyên là người ta bỏ hết. Còn bình thường những người vướng mắc đủ hết, mình phải tìm đúng cái vướng mắc của họ để mình gỡ ra. Một người đang nhớ tiền, đang kẹt tiền, mà mình cứ nói, bác ơi, bác buông gì đó, buông con ra nghe, buông cháu ra, sai hết. Một người, người ta muốn làm một cái chuyện ơn nghĩa gì đó, phải chẳng gì đó của thế gian chưa xong, cho nên người ta cứ vướng mãi cái câu đó. Tại bao nhiêu năm qua người ta muốn thực hiện câu đó, nhưng mà thực hiện chưa được. Đến lúc chết rồi, tự nhiên cái tâm thức của họ cứ nghĩ về cái chuyện đó. Mình làm sao mình khui ra, mình nói cho được để cho người ta buông ra. Cho nên xin thưa với chư vị là có nhiều lúc mình phải có cái giống như người điều tra viên ấy, điều tra cho thiệt rõ. Một lần đi hộ niệm nên cố gắng là nói chuyện với gia đình, rồi hỏi thử là người bệnh vướng mắc cái gì, tìm cho được cái vướng mắc mà chính của người đó, mình khai ra, mình mở ra, mình gỡ ra, họ đi vãng sanh tốt lắm. Còn cứ nói chung chung, bác chính ơi, bác buông xả vạn duyên đi về với Phật, cứ nói những câu chung chung thôi, chịu thua. Tí thì không có sai, thực sự là đúng, nhưng mà từng chi tiết một, từng trường hợp một thì sai. Người thương con nhớ cháu, nhất định phải nói cho được cái chuyện này. Người đang sợ chết, nhất định phải khai cho được cái chuyện này, nhất định phải chấm dứt cho được chuyện này, nhất định phải làm sao làm, tìm mọi cách gỡ cho được chuyện này, thì người ta mới vãng sanh. Chứ còn không thì vô cùng khó, vô cùng khó. Cầu y giúp người bệnh không cầu hết bệnh, không sợ chết, tha thiết muốn vãng sanh thành đạo. Đúng không chưa vậy? Rõ ràng. Cho nên thành ra mình thấy trong cái tập này đưa ra từng điểm để cho mình khai thị. Nhất định không kẹt chỗ này thì cũng kẹt chỗ khác. Một người thì kẹt chỗ nọ, một người thì kẹt chỗ kia. Quyển sách này nó liệt kê ra tất cả những cái kẹt mà thông dụng nhất để chúng ta biết qua. Người sợ chết quyết định không được vãng sanh. Như vậy bây giờ hỏi chư vị có sợ chết không? Buồn luôn nghe chư vị. Nếu mà chư vị sợ chết, đừng có nghĩ là bây giờ mình sợ chút chút, chừng đó mình bỏ. Không đâu. Bây giờ mình sợ chút chút ha, lúc đó cái chút chút nó biến thành 1000 lần lên đấy. Tại vì khi mà mình nằm xuống, tất cả những cái chướng ngại nó hiện ra trong vô thức mà. Mình không chủ động được mà. Giúp không được cầu hết bệnh, chư vị có sợ bệnh không? Có không?
Dạ không.
Xin thưa thật với chư vị uống thuốc, chư vị đi bác sĩ cứ việc đi. Mình không uống thuốc mà nói mình đây mình tự tử, không phải. Nhưng mà bệnh mà chư vị lo âu sầu bi sợ sệt, lo lắng từng chút, chư vị cứ để ý coi, dẫu cho niệm Phật 50 năm mà có cái tình trạng này, đến sau cùng rồi người đó sẽ vô cùng khó khăn khi mà gặp trường hợp chuẩn bị xả bỏ báo thân đi. Nhất định như vậy, chắc chắn như vậy đấy. Dâm đã gặp một cái vị đó tù lâu lắm, nhưng mà khi đi khám bị cái bệnh tiểu đường, trời ơi, có một lần chính dâm nằm chung phòng với cái vị đó, hai cái giường ở bên trong, ngày tháng suốt đêm như vậy. Chư vị nghĩ coi, tháng suốt đêm không ngủ. Đây là những người sợ chết. Cho nên xin thưa với chư vị, gặp trường hợp này, nói thẳng thắn ra là dẫu cho có hộ niệm cho người đó cũng không được phản tranh. Cho nên nhắc nhở những lời này, chư vị nhớ, khi mà gặp bệnh lên chư vị với tự tại một chút. Tự tại có nghĩa là sao? Tự tại có nghĩa là không phải mình không bệnh, nhưng có bệnh rồi cứ mặc nhiên chấp nhận. Tại vì này nghiệp của mình phải trả. Không trả bữa nay thì ngày mai phải trả, không trả thì lúc lâm chung cũng trả. Hãy trả trước thì khỏi trả sau. Còn những cái nào nó không ra, kệ nó. Tự tại trước bệnh khổ là có bệnh mà không sợ, không ngại, không buồn, không lo. Thì tự nhiên khi mà lâm chung chư vị thấy an nhiên tự tại vãng sanh. Hiểu được như vậy, chúng ta quyết lòng quyết dạ đi chỗ đúng để cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.